Tân chính phủ Việt Nam không ngớt gây tranh cãi. Tình trạng Thái tử Đảng lọt sâu vào nội các, quan chức từng bị kỷ luật trong thi cử vẫn được làm bộ trưởng, hay tướng lĩnh công an quân đội nắm giữ nhiều trọng trách, tiếp tục khiến các cư dân mạng xôn xao. Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn với đa số phiếu tán thành đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm 3 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng cùng các thành viên khác của chính phủ hôm 9 tháng 4. Kể từ đó tới nay, quyết định này vẫn còn khiến nhiều người quan tâm và bàn tán trên các trang mạng. Một bạn đọc tên viết tắt là NMH viết trên trang VOA tiếng Việt, xin trích, già lãnh đạo này hay già lãnh đạo nào thì cũng thế, trông mong gì khi chỉ có một lực lượng chỉ đạo trên cả già lãnh đạo. Trong khi đó, nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam Phạm Chí Dũng nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ lần này do đảng chọn và mang tính chấp vá nhiều hơn. Blogger này nói tiếp rằng, nếu mà có ai đó nói về kỹ trị ở Việt Nam thì đó là một từ quá xa xỉ đối với những quan chức chính trị. Ông nói thêm,
những khuôn mặt được coi là kỹ trị ở trong chính phủ này ấy, thực ra chỉ có tính chất chuyên môn mà thôi, và họ mang nặng cái thói quen là cai trị hơn là kỹ trị. Và tôi nghĩ là Việt Nam cần phải đi học ở phương Tây nhiều hơn, ít nhất là cũng tốt nghiệp cái khóa nào đó như Phạm Bình Minh thì mới có thể nói về kỹ trị. Tôi không kỳ vọng gì nhiều vào tân chính phủ Việt Nam có thể hành xử những vấn đề và giải quyết cả một cái khối nợ khổng lồ của chính phủ Nguyễn Tân Dũng để lại.
Trong số các tân bộ trưởng kỳ này, một cái tên được nhiều người nhắc tới, đó là ông Đào Ngọc Dung, người sẽ đứng đầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam đã chia sẻ đường dẫn về các bài báo về một scandal cách đây 10 năm của ông, khi quan chức này bị kỷ luật đảng vì vi phạm quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính Quốc gia. Ông Dung khi ấy làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị, vi phạm kỷ luật thi và hội đồng thi đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo trừ 50% số điểm của môn thi hành chính công. Nhận định về việc này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nó tiêu biểu cho một lỗ hổng cực kỳ lớn ở trong chính phủ. Ông Dũng nói tiếp, xin trích, có thể thấy một quan chức như vậy thì không thể lo tốt cho vấn đề an sinh xã hội, cho những người về hưu và những người dân của mình. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Đào Ngọc Dung để phỏng vấn. Liên quan tới việc bổ nhiệm các vị tướng công an và quân đội đảm nhận các vị trí chủ chốt trong chính phủ như ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, lên nắm chức Chủ tịch nước và ông Đỗ Bá Tị, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, lên làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Dũng cho rằng điều đó thể hiện tính chuyên chế. Blogger này nói thêm,
kéo theo tính chuyên chế đó là tính độc đoán của đảng và nó được thể hiện bằng công tác nhân sự. Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng trong một chế độ, đặc biệt là chế độ độc đảng. Giữ hay mất chế độ độc đảng là nó tùy thuộc phần lớn vào công tác nhân sự và nó liên quan tới cái vấn đề thái tử đảng. Đó là một trong những lý do mà người ta phải đưa các thái tử đảng càng sâu càng tốt để giữ được quyền lợi và vấn đề tư tưởng, ý thức hệ của đảng. Một khi mà đảng đã chấp nhận hành động có tính chất vi hiến để kết thúc sớm vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, thì cái chuyện mà thái tử đảng xuất hiện thêm vào nữa thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng mà hậu quả mà không cẩn thận có thể xảy ra chính là cái việc quân đội hóa và công an trị và gây ra những cái phản ứng phản kháng xã hội.
Ngoài ra, một gương mặt gây chú ý khác, đó là ông Lê Minh Hưng, 46 tuổi, được coi là thống đốc ngân hàng nhà nước trẻ nhất Việt Nam từ trước tới nay. Theo báo chí Việt Nam, ông Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưng. Một người khác cũng bị nhiều người gọi là Thái tử Đảng, đó là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Truyền thông trong nước cho biết ông Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn với ông Lê Minh Hưng và ông Trần Tuấn Anh để lắng nghe phản hồi của hai quan chức này về các ý kiến đối với họ. Trong kỳ đại hội đảng hồi tháng 1 vừa qua, với 22 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông Nguyễn Phú Trọng thúc xử lý nhanh các đại án. Tổng Bí thư của Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử một số vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới ngành ngân hàng. Ông Trọng đã đưa ra lời thúc giục như vậy hôm qua trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu cụ thể các vụ cần phải xử lý ngay, đó là vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam cũng như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, vụ án lừa đảo Huỳnh Thị Huyền Như. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Trọng nói rằng công tác điều tra giám định vừa qua đã tập trung làm nhưng chưa được như mong muốn, sắp tới phải thúc đẩy làm tốt nhanh hơn nữa. người lãnh đạo đảng cũng nói tới việc cần sớm xây dựng quy chế để đẩy mạnh xử lý kỷ luật bên đảng đối với các tập thể cá nhân để xảy ra tham nhũng. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nói về chỉ thị của ông Trọng như sau. Xin trích, ông lấy quyền gì theo hiến pháp để yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án? Điều 4 chưa cụ thể đến mức ban cho ông quyền đó. Luật sư bất đồng chính kiến này nói thêm, xin trích, hay ông quen nếp nghĩ rằng Tổng bí thư đảng cầm quyền mặc nhiên có quyền lực tối cao bất chấp hiến pháp và pháp luật. Cuối năm 2015, theo báo cáo của Ủy ban Phòng chống tham nhũng của Việt Nam, cơ quan điều tra và hội đồng xét xử sơ thẩm đã khởi tố 31 vụ án với 329 bị can, đã xét xử sơ thẩm 14 với 149 bị cáo, tuyên phạt 7 bị cáo với 8 án tử hình, 13 bị cáo với 14 án chung thân. Ngoài ra, ngành thanh tra đã phát hiện 100 vụ với 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, trong khi cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ án với 460 bị can.